Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2013, tại trường Hạ Định Xá Trung Tâm, chúng ta tiếp tục bài học đầu tiên của Pháp Cú thứ 5. Trước khi qua công trình Pháp Cú thứ 5, chúng ta ôn lại 4 công trình Pháp Cú đầu. Đầu tiên, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dừng nghĩ cái pháp hồn
đây dịch là nhẫn nại. Trong đó là bản tiếng Bali là bằng cái tình thương, bằng cái sự không thù hận, bằng sự không thù hận. Và đây là nhẫn nại. Nó có hai việc thế này. Thử danh như là pháp, thử là đây là danh là gọi. Điều này thử là điều này gọi như là pháp, là pháp như là xa nữa. Trong khi đó thì bản dịch đây là định luật trường cũ, định luật ngàn xưa không cần phải như là pháp. Dầu Đức Phật nói không nói thì đây cũng là định luật rồi. Dầu có Phật không có Phật thì đây vẫn là định luật. Chứ không phải là chỉ có như là pháp như là có, mà ở ngoài cũng có. Ở ngoài cũng vậy, nếu người nào để pháp báo quán thì không bao giờ chắc quán bất thù. Còn nếu lấy sự không bất thù, hay là dập tắt sự bất thù thì mới được. Đây là định lượng ngày xưa. Không cần phải có Phật, không có Phật. Và cái định lượng này phải là của Như Lai, cái định lượng bình thường. Để thử danh pháp Như Lai. Nên câu này có 4 câu mà 2 câu nó cũng sai vậy. Cho nếu như mình thấy cái bản chữ hát mình để mình giải thích thì nó không đúng với cái tinh thần của bản thời bản bản gốc. Cho nên thường nói là nếu như mình dùng cái bản dịch để mà giải thích, mà bản dịch không có thẩm quyền để mà diễn giải Phật pháp thì nhiều khi mình chỉ ra sai. Cho nên cái yêu cầu của cái người giảng sư pháp sư là nó đòi hỏi mình phải có trình độ Phật pháp về mọi phương diện, về lý thuyết, về thực hành, đúng không, thì mới có thể giải thích đúng những lời giải thích Phật. Thế là như một cái người là nó rõ chữ nét vô cùng, nhưng mà dùng bản dịch này để giải thích và bài kinh này thì nó đi mất năm mươi tập. Nên cái sự cần thiết phải học cái ngôn ngữ Bali để mình cùng với em so sánh, mình so sánh coi là nó độ chính xác độ nào. Nếu không thì mình sẽ bị nói sai pháp. Ví dụ như nói cái câu gọi là hành nhẫn tắc tức quán, lớp nhận được chức quán bản dịch của Á Nam Đạo Tử Thải là lớp nhận được chức quán. Nếu mình có nhịn nhục thì mình nhất được toàn bộ. Thì trong tinh thần của Phật giáo cũng có vậy, nghĩa là nếu như cái người nào có sự nhịn nhục thì người đó không có thù. Chúng ta giữ mắt mình nhịn nhục được thì mình không có thù. Rồi có khi mình nhịn mình sẽ thấu, mình nhìn cái thân, nhưng mình không nhìn được một cái tâm. Ví dụ như ai chửi mình nhìn mình chửi lại, mình muốn nói lại, và mình cũng đánh lại, nhưng cái tâm mình vẫn không nhìn được. Chứ có nhiều người thường thiền lắm, nhìn bên ngoài thì họ rất ít nói, làm thinh. Nhưng mình có không nhìn, niệm Nam Mô Bổn Nguyên Bồ Tát Phật. Những năm mơ bộ bụng lắm. Có khi người ta nói hẳn nó nhẹ mình nhịn, mình nói lại. Nhưng mà cái bụng mình là đồng cho đông mình. Mình không nói, mình đang đây nhưng mình không chắc mình nói. Thì lúc đó mình có thể tạo nghiệp là mình nhịn được khẩu. Mình không tạo khẩu nghiệp, và mình không đánh người ta lại, mình không tạo thân nghiệp. Nhưng cái tâm ý nghiệp mình không có. Ý nghiệp không có. Nhưng cái nhẫn này, nhẫn nghiệp này là thứ ba. Nhẫn cái bằng không, nhẫn bằng thấu, nhẫn bằng ý, bây giờ nhẫn thế nào? Nhẫn không được, nhẫn thấu được, nhưng mà ý tôi không nhận, thì tôi vẫn có buồn được, tôi vẫn quan độ được. Cho nên không chỉ tôi cái thân, tôi còn thấu, ý quan trọng. Cho nên, mình luôn phân văn, mình nói ra, mình nói ra, mình nói ra, ý dẫn đầu đặt mắt, ý chủ cho đặt luôn. Thấy chưa? Trở lại câu nhất, ý quan trọng được rồi. Bây giờ hành nhẫn tất thức quán là hành trì nhẫn nại thì đạt được cái chấm dứt cái sự bắt buộc, tức là nghĩ luôn á, tức là nhiều nghĩ đắc là được quá khổ bắt buộc, được cái sự nhiều nghĩ thì quá khổ hành nhẫn đắc tức quá, tức là hành trì nhẫn nại thì được cái sự chấm dứt là mục đích mà chấm dứt cái sự quá khổ. Nhưng mà chúng ta có bỏ ngược lại, nhưng chúng nhẫn hậu người ta chữa tôi không chữa lại, người ta đánh tôi không đánh lại, nhưng mà tập rồi vẫn có cái sự bắn phù, chứ không phải chỉ có cái tâm cái khẩu mà cái tâm. Thế có nhiều gì xoài giống như xoài ở ngoài nữa, chính là chăm sóc ở ngoài, chính là chăm sóc ở ngoài đi đứng nói ăn nói có dịu dàng để tôi lắm vẫn nhận được chứ lắm, nhưng mà đâu có nhằn ý nghiệp á, nó còn nó còn trong rất trong nó mới ra, nhưng mà phải là còn mọi nó thầm cũng nói mà thầm, nhưng nó là đợt bởi vì mình tiếp thì mình nói là mình sợ cái chê mà đấy cái đất là cái mình biết nói, nhưng mà ta mình vẫn quan trọng quan trọng thì cái sự tu hành này nó chưa đốt đáo rồi, chưa nhổ tận gốc rễ, mình chỉ phát hiện cái thảo cái thân mà cái ta mình chưa nhận được. Có một lần câu hỏi và thật sự là thầy tiếp độ thì theo chúng tôi nó bằng ngày là cái nhẫn nại tâm sở, cái nhẫn nại tâm sở nào trong 52 tâm sở, tâm sở cho A Di Đà đây có 52 tâm, chúc họ tưởng tư nhất thành mở quyền tập ý tầm tứ giải tầm nghị dục chi yêu tàn quý cũng vật tham tập ý ngã mạng thân tập phẩm nối hôn đồng thị vi và chi tính niệm tàn quý có năm cho mình xã tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm tích tâm tích tâm thường tâm thường tâm tích thành tích tâm tính ngữ cho việc cách mạng nguyên thì hỷ trí tuệ. Tôi hỏi một ngày thì chắc là mình tu hết những ngày thì nó nằm trong cái tâm sở nào, trong năm hai tâm sở này, vì trong năm hai tâm sở này con không thấy có tâm sở hiện nay. Ngài lịch sự là thầy tiết độ thiện nhân chúng tôi trả lời là tâm sở vô sân, tâm sở vô sân vô sân á đồ sát, á đồ sát là vô sân, vô sân là không sân hận, tâm sở nhẫn nại là không sân hận. Rồi nếu người nào có thành cái lòng từ bi, thế là tâm từ, tâm từ, cho nên vì từ với bi hai cái khác nhau, nó không phải là một, nó là hai. Từ là thương tất cả chúng sinh, mát mẻ tất cả chúng sinh, nhưng mà bi á thì chỉ thương chúng sinh nào đang đau khổ thôi. Từ bi hai cái khác nhau, nó bà con với nhau, nhưng nó nói mình đã tập. Tâm từ nó hạn như giờ mình trong chùa này mình ăn mình cũng mát mẻ, ai cũng quan hệ, ai cũng vừa cũng yêu mình. Còn tâm bi thì những người nào đau khổ mình hết luôn, người nào có đau khổ thì cũng được, để nó là bình. Chứ mình hỏi cái chuyện cho mình có tu được tâm từ nổi không? Không nổi không? Họ là nếu tôi từ nói thì trong chùa này, trong tỉnh xá này, tất cả những người trong tỉnh xá này mình đều phải tu lên, còn như tôi nói mà thấy cái người này dễ thương, người kia dễ ghét, cái người nào mà tới họ làm phước cho mình, họ cũng vừa cho mình, họ giúp đỡ mình, mình phước, còn người nào lúc nào nó xấu mình ghét, không thích. Thì cái này cũng không có tâm từ. Tâm từ là cái tâm mà mình mát mẻ, mình thương yêu cái người ghét mình và thương yêu luôn cái người ghét mình, chê mình. Thì một lần khác tôi mới hỏi thì cái đó thật ngày là cái người tu tâm từ á, cái chi pháp tâm sở của nó là tâm sở nào, kiềm chế. Nhà cố kiềm chế thế này có phương pháp không? Có kiềm chế không? Chứ không phải kiềm chế được đâu. Là kỹ thuật mà hiệu quả nhất để kiềm chế được cái ý căng thẳng đó là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình chú tâm theo dõi quan sát đề mục hay là quan sát đối tượng của thứ mình trước thân thọ tâm pháp để mình an trú trong đối tượng đó để mình thiết lập được cái chánh niệm. Và khi chánh niệm có mặt thì tâm thần sẽ có mặt. Thế là như khi mình chánh niệm cho hơi thở, mình chánh niệm cho chú ý nằm ngồi theo dõi quan sát nó thì cũng phải lưu xuất phát từ nào thì chắc dễ thường. Cho nên lúc câu là đạo ta chỉ một con đường tự làm thanh tịnh mà thương cuộc đời. Tức là khi mình đã làm một thanh tịnh có chánh niệm thì cuộc đời này dễ hiểu được. Cuộc đời tất cả là tất cả, cuộc đời tất cả kể cả người tốt, kể cả người xấu, kể cả người giàu, kể cả người nghèo, kể cả người trẻ, kể cả người già, tất cả tự làm thanh tịnh mà thương cuộc đời. Khi làm thanh tịnh thì cuộc đời này mình thấy cái đạo gì được. Cái này thì mình nói là con vua Việt Nam, con vua tức là chào đó, ai nói tiếng Pháp là con vua, con vua chào, hay là hello, là morning, hay là good day, thì mình chào Việt Nam, hello, hello Việt Nam, con vua Việt Nam, thì mình chào Việt Nam, mình con vua tất cả, mình chào tất cả. Mà trong nước Việt Nam này thì có đủ thành phần. Người đó cũng có, người chưa tốt cũng có. Nhưng cái chào Việt Nam rất là chào tất cả, chứ không phải là mình chào người này, nó chào người kia. Thì cái tâm của mình á, tâm chào nó cũng toàn vẹn. Tức là cái tình thương mình á, hay là cái lòng từ bi mình á, cái là tâm từ của mình á, hoặc là cái không căng thẳng của mình nó không toàn vẹn. Nói này cho mình thấy cái chiều sâu của giáo pháp, của tâm lý. Khi mình nói chào Việt Nam hoặc là chào mình khác mình tập thì cái lúc này thì có gì mình tập, có người đi tập thể dục cũng có người đi vào đây sắp chết người ta cũng có người đi vào đây đi lấy xe người ta cũng có người vào đi tu cũng có cái chào hết. Tức là ta thường nói đến ánh sáng mặt trời, cái nhỏ của tầm gian đó đều hết. Thế không phải là ánh sáng này tôi chỉ tỏa ở trước cái sân tầng sáng thôi. Tầng còn phía xa này có một dãy nhà vệ sinh, ánh sáng này không có, nó không hợp. Góc bên phải, góc bên trái, ánh sáng cũng hợp. Trước chánh điện, ánh sáng hợp. Trước cổng chùa, ánh sáng hợp. Thì tâm thường là kiệt. Thế cái người mà làm được cái sự không sáng mạnh, tôi được cái mắt không chân mặt thì cái người này là tôi được cái mắt tâm tình. Mà khi người này có tâm tình thì phải diệt tất cả các phần buồn, cần phải không phù hợp. Mà muốn có tâm tình phải có trách nhiệm. Đây là kỹ thuật. Tại sao tự nhiên có tâm tình phải trách nhiệm? Họ là hãy tâm tình nhất. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan sát lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện mất tất cả người nào cũng nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả, để tử và chúng sanh đều độ thành Phật đạo. Tâm tư mát nhẹ. Mình đã kêu làm tốt rồi, mình chia cho người khác cho nhiều á, không có phân biệt ai. Có một cái bà tử bao nhiêu chùa mà cũng làm tốt dữ lắm. Nhà người giàu có thì anh như thế nên là anh cũng gặp cái trường hợp gia đình đau khổ mà đi tới cửa chùa thì có xin gọi là tờ báo lễ đàn đầy căn mé mắt ngàn tháng phương xin đó hết thì dù thì nó nhiều dù là lúc lắm cũng nhiều trái tăng rất phát của lúc lắm các chư tăng trong chùa hữu trấn cho bà nó bây giờ là lúc không có đầu lúc đó ta đọc bằng theo đọc cũng hữu lúc lắm nó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo từ con vợ bé chồng con ra trừ ra nó đã hồi hướng mà người nào cũng hồi hướng á chiều á nó quan miệng không quan miệng nhưng có cái bà vợ bé con chồng đã và nó bắt không bao giờ được cái này không phải nó từ được đúng không từ từ tất cả cái người giúp mình cũng thương và cái người hại mình cũng thương hành cái pháp những hại gì hành cái pháp vô sân tức là không sân hận không sân hận mà không sân hận với tất cả mọi người chứ không phải tôi không sân hận với 10 người còn lại 2 người tôi còn sân hận thì là ở tu cái pháp mà không sân hận nhưng mà không sân hận với tất cả mọi người nhưng mà còn cái người mà vẫn còn sân hận đó là cái người nhỏ bé trước thầm của bạn nó là nghĩ đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành có cả áo từ con nhỏ bé không nào chúng ta cũng ra nó trên đầu trên chút rồi thì như vậy thì cái này tâm tưởng nó không phải tâm vô sân vẫn còn sân hận vẫn còn sân hận cho nên là khi mình học pháp mình hiểu hết tận cùng có những hiện tượng nó đặt ánh đúng bản chất nhưng mà có những hiện tượng nó đặt xuyên đặt bản chất kiến thức có nghĩa có đàng hoàng đạo mà áo nguyên trang này đó nhưng giống như cái xoài ở ngoài nó chín mà cần xong và cái đi chùa nó tốt lắm cũng dữ lắm nhưng mà chín rồi nó chín rồi nhưng mà trong tâm nó còn sao sống chút xíu vậy. Giống như cái củ ba lan này, vì củ ba lan lớn, ngon mà này, bị sống chút xíu là cũng mệt, đúng không? Tâm mình nó trẻ, tu từ nhỏ tới lớn, tâm hòa nó ngại tu tinh tấn vậy, nhưng mà cũng có lúc mình thấy là cũng bị lớn. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin nói câu cái câu chuyện liên quan tới câu kinh này. Đức Phật viết câu kinh này khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, vườn của ông Tất Cô Lập. Trong khi Đức Phật ngài viết câu kinh này thì ngài đang ở chùa Kỳ Viên và trong cái việc mà ngài đang thuyết pháp, đề cập cái câu kinh này. Vì nào mới biết chùa Kỳ Viên thì sẽ dành tiền mà mất đi là hướng độ tôi mà hành hương đó là sẽ trở về đó thấy được chùa Kỳ Viên nhanh nhưng mà đây là khoảng 2.000 đô tạm đi được một tiếng mình làm khá được 3.000 đô nếu có cái chùa đẹp nữa được 4.000 đô nếu mà thoải mái thì 5.000 đô nhanh bây giờ gì mấy cái ống có ống nguyện xin cho con trong kiếp này được một lần đến thăm chùa Kỳ Viên nơi Đức Phật cách đây 25 thế kỷ này đã tiếp nhiều bài pháp giá trị. Chỗ đầu gì mà để dành tiền mỗi ngày tiền thế nào cũng có chút đỉnh tiền mỗi lần đến khi nào cái ống thành thì mình lấy ra đi hôm nay từ bây giờ đến khi trước khi chết thì mình sẽ không có đủ tiền nếu gì có ống tâm có cái tâm thì sẽ đi được. Còn bây giờ có nhiều sạn, có nhiều dụng nhiều thì tới khi muốn đi cũng có là phạt. Mà kinh nghiệm thực tế của mình này, có khi mình đi tốt là khoảng 2.000, thì mình hát mình dành là khoảng 2.500, rồi mình làm ai cũng nói, làm ai không biết, nói, chứ để dành được, chứ muốn đi thăm Phật tích, thành hướng độ, mà tôi dành được khoảng 1.300 hoặc 1.300 không không nó cho mình tâm hay tâm nữa thì mình muốn gặp người khác nữa là nó sẽ ảnh hưởng mình lưới rồi. Bây giờ mình có ứng giờ sư muốn dẫn độ mà chưa làm nào thì không ai dẫn được. Nó có cái lúa trồng thấp, cái lúa trồng gạo, cái thấp trồng gạo, cái gần có một cái tâm khoảng tương đối thì cái người khác người ta có thể giúp mình được. Nhất là đi học, hàng nữa đi học mà nó thì dài được khoảng chi phí của hàng mà khoảng 5.000 đô la, thì bây giờ nó mình được 3.000 đồng, tự nhiên cái khác là thế nào có 2.000. Là cái đường chiến trường của các ông sư cần thiếu tiền mà chẳng có tiền, thiếu tiền nhưng mà cuối cùng cũng có tiền đi. Thì quý vị có tiền nào thì đi hành hương cũng vậy, chắc là ông sư dễ thì làm gì dễ thì nói chuyện đâu, có thể người ta giúp chúng mình 3.000 đô, 5.000 đô nhưng mà giúp được 100 đô, 50 đô giúp được, chứ còn nếu mà nhiều quá thì đâu có giúp đâu. Nhưng mình phải có quyết định, có nội lực. Tôi thích câu nói không biết là gì, anh phải tự cứu anh trước khi trời cứu anh, đúng không? Anh phải tự cứu anh trước khi trời cứu anh. Nhờ núi lên mình vươn tỏ để biết chuyện gì mà mình đừng thường nghe cáp để gặp chuyện gì cung cấp cô độc như qua này, nhưng cuối cùng là không có, không biết ngậm đầu đi đi ngần ngần. Bây giờ mình đến đó mình thích đi, có chùa gì vậy? Còn Việt Nam có tiền tôi chỉ cho chùa gì mà ở Việt Nam tới thăm, đó là chùa gì của quận 3 của Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, ở các tầng 10 của Đình Diệu, quận 3 giờ chợ Bằng Cờ. Việt Nam không có tiền để chùa gì đó thì đến chùa gì đó cũng là tạm, gọi là một chùa viên viên ở quận ngã tư quận Phú Nhuận cũng có chùa viên. Đó mà Nha Trang cũng có một người biết, vì nằm ở Nha Trang mình lên Nhật Hạ thì đó. Tại sao có chủ nhiên đó? Bởi vì có chủ nhiên kia thì nó mới đẻ ra chủ nhiên này, đúng không? Có tập hợp con gì có là con mẹ, thế này mình nhìn con mình thấy mẹ. Tôi có chủ nhiên bây giờ sao có chủ nhiên này tự nhiên ở đâu mà nó hai cái chủ nhiên này thì bậc gì chưa bài này đặt, chưa bài này đặt tức là trước đây là có chủ nhiên không phải tự học, thì bây giờ nó mới từ tiền bạc pháp thì nó mới ra cái chủ nhiên này. Hồi xưa không có tăng đoàn, bây giờ là chắc có tăng đoàn thì nó mới thắng. Cái gì nên cái hiện tại mà biết được quá khứ, nhìn cái hiện tại mà biết được truyền thống, truyền thống hiện tại mà phải nhìn cái hiện tại mới biết được truyền thống. Hồi xưa chùa chiền đâu có làm bằng xi măng cốt sắt, làm bằng cái rơm rạ rồi cây tre rồi gạch đất rồi kia, cứ làm gì mà có xi măng cốt sắt rồi kia, đúng không? Đó. Thì Đức Phật ngài viết bài pháp này là kẻ này phải chuẩn bị nhiệm vụ khác cũng có cộng đồng là tên tuổi nổi tiếng trong nhà ngã thí chủ của Đức Phật. Mà cái nào khi mà Đức Phật này tiếp cái tài, này tiếp cái tài chuẩn bị nhiệm điều đề cập đến chuẩn bị nhiệm là cũng có cộng đồng. Ở xưa có một công tử thiếu niên, khi cha mẹ qua đời một tay cổ ta chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà mà đủ, khi cha mẹ qua đời thì bắt đầu một mình chăm sóc cái sự nghiệp của cha mẹ đó. Bà mẹ thấy con đơn chiếc mới tỏ rằng để má lo về ra pháp cho con, má ơi má đừng nói chuyện ấy, má còn sống đến ngày nào con nguyện ở vậy nuôi má đến ngày ấy cho đến cộng đồng. Làm mặt rồi còn mẹ, người mẹ này muốn gả, muốn cưới vợ cho con, thì thấy con được khổ quá, có ngày một mình mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa, lòng mẹ ấy lấy con nuôi từ đó nhiều khác, nhưng bà mẹ thúc giục dỗ dành mãi, nên cậu thần tinh nhận lời, nhận chịu lời dạy của mẹ. Rồi cuối cùng cậu thanh niên này cũng cưới được một cô vợ. Cô vợ này lại là bị cái che chi tiền mà không có sanh nở được, mặc dù sống với chồng thời gian khá lâu nhưng mà không có sanh con. Thấy vậy bà mẹ mới bảo con phải tìm thêm người vợ thứ hai để mà nối dõi con đường. Nhưng mà rồi người vợ thứ nhất ấy, nghe được tình hình như vậy mới nói với người vợ ớt mẹ chồng mình thành thôi để con đi kiếm vợ hai cho chồng của con. Vì cái người mình dễ lớn mà đi cưới vợ hai thì người lớn có một cái quyền nhất định. Còn nếu để cho mẹ yếu thì ảnh hưởng của người vợ lớn rất là ít. Rồi người vợ lớn này sẽ tìm được cái người vợ thứ hai của chồng của mình và làm lễ cưới lần thứ hai cho người chồng. Nhưng nội tâm cô người vợ lớn này nảy sinh ý nghĩa như sao? Nếu con nhỏ này có con trai hoặc con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong gia đình. Ta cũng muốn tính cách nào không cho nó sinh con mới được. Nếu sinh con thì chính là được sức đạo. Cho nên là nếu không sinh con thì ai được nhau. Và người vợ lớn cũng thế. Cái đứng không thì đó là người vợ cả. Cô này đã có ý định từ trước nên hàng ngày thường làm ra vẻ yêu thương người vợ hai, tự tay nấu cơm nấu cháo bưng lên cho con vợ hai ăn. Khi được biết tin cô vợ hai có thai, cô vợ lớn bèn trộn lẫn thuốc phát thai vào dập thực cho cô vợ bé, và kết quả là hai bị thương. Lần thứ hai cô vợ bé này cũng mang thai và cũng tình hình này, tình trạng này cũng tiếp diễn cái gì vậy? Và những người lớn lớn hỏi thăm, tại sao lâu rồi nó có mang thai? Và cô vợ hai này nó kể lại tình hình như vậy cho những người làm xấu nghe, thì những người bạn làm xấu nói rằng là như vậy thì chị cô vợ đã ám hại rồi. Làm sao em có mang thai? Em đừng có báo tin cho cô vợ cả biết. Đi gì vậy? Làm sao mà cô vợ hai phải nhóc? Chứ cái bộ thân này càng lớn, thế nên mình nhóc được. Cuối cùng cô vợ hai, cô vợ lớn, cô vợ cả cũng biết chắc tại sao em mang thai này phát hiện để chị cho cô mổ, cũng là mổ được kia, để bảo vệ giữa cái thai. Rồi cuối cùng, lần nữa qua lại thì cô vợ lớn cô cũng trộn thuốc nhỏ thức ăn cho cô vợ hai, tìm cách trộn lại mà cô vợ hai không biết, vì cái thai lớn quá nên khi mà uống thuốc phá thai vào thì không những thức ăn chết mà cô vợ hai cũng chết. Mà trước khi chết thì cô vợ hai này có nói rằng mày ăn của tao đó, mày ăn, mày giết con tao, một tay mày sát hại ba đứa con của tao, bây giờ đứa tao cũng chết trong tay mày. Tao vừa thề chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ để xóa ăn thịt mày, ăn thịt mấy đứa con của mày để mà rửa hận. Căng thẳng mà lên tiếng lên. Nên là có lời thề. Cái nhất lời thề của cô này cắt thở được. Cắt thở trong cái lời thề, trong sự sắp hợp. Thế nên không sẽ làm người, sẽ làm chuyện gì được. Đây là cảm tưởng nghiệp. Mà cảm tưởng nghiệp của người này lại là tâm sắp hợp. Tâm sắp hợp. Cho nên nếu trường hợp mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày thế nào đó, biết sao mà trong giữ tâm chung mà chúng ta để cho tâm thân mặn tâm nảy bất thiện, các tham sân si mà nó khởi lên trong giờ phút lâm chung, thì đó là cái điều buồn nhất trong đời tu hành chúng ta. Bạn tư nghiệp luôn, giống như một càng mò trong một chuồng mò lớn, mà con bò nằm ở gần cửa, khi mở cửa ra thì con bò đã trước. Mình tạo một loạt nhiều nghiệp, nghiệp thiện rất là nhiều, nhưng mà trong giờ phút tâm trung mình tạo nghiệp bất thiện, thì nghiệp bất thiện này nó sẽ ưu tiên mò, nó được đặt trước. Trong càng mò mạnh khỏe, nhưng mà có một con bò yếu nằm ở gần cửa thì khi mở cửa ra, con bò yếu nó đặt trước, chứ không phải cái con bò mạnh được đặt trước. Cho nên một chồng mình tu hành hàng ngày phải tinh tấn dễ nhưng cái điều chúng tôi nhắc là trong giờ phút lâm chung phải làm sao để cho cái nghiệp tránh nó xuất hiện trong giờ phút chung. Còn các cái Phật giáo như là Thái Lan là không chia cái điện thì trong nhà nếu có người thân nhân bệnh thì người gia chủ, người con cháu, người thân thường xuyên tỉnh chư tăng đến để bác cúng dường, chúng ta đến tập kinh, cầu an, chúc phúc. Tập kinh đây không có nghĩa là cho cái người sống, mà tập kinh ở đây hoặc làm chú ở đây để giúp cho cái người đó được có nhiều thiện nghiệp, được có nhiều việc làm trong giờ phút tập trung, để nó ưu tiên họ là người ta xuất. Thì nhớ, nếu gì có người thân mà gia đình bệnh thì phải làm sao tỉnh các thứ này hết để là thuốc cũng dường. Có nhiều khi quý vị biết là người bệnh là mình nó cũng cầm tay nổi, nó cầm tay nổi, nó cầm cái gì đó nó nổi, nhưng theo cái niềm tin về tổng tư nghiệp này thì khi chúng tôi lớn tập tin thì cái người bệnh đó làm sao để cho người bệnh đó có thể cầm một cái vật cúng dường, đưa tặng tay cho các vị nhà sư, để thay cái lòng bố thí cúng dường, để nhờ cái lúc này mà nếu không có tắt thở anh có chết, rồi bà mẹ không sao, bà mẹ không có chết, thì cái người này đã tạo được một cái điều. Thì trong giờ phút tập trung, cái cô vợ hai này cổ đã có một cái lời nguyện quan trọng. Dứt lời nguyện thì cô tắt thở được và tái sanh làm con mèo trong nhà. Lúc bây giờ cô vợ cả biết được chuyện, mới mang cô vợ cả người chồng mang đến đánh đập. Rồi sau khi bị đánh thì cô vợ cả của mình bệnh nặng luôn. Rồi sau đó cũng chết. Và khi cô này chết thì cô sẽ làm con gà. Cô vợ hai sanh làm con mèo, cô vợ một và cả sẽ làm con gà. Con gà đẻ thế nào thì con mèo ăn cái đó, cuối cùng ăn luôn con gà. Con gà gì? Rồi con gà nó nghĩ bụng, sao nó có con cá gì với mày, tao đâu có hãm hại mày, tại sao mày ăn con tao mà ăn luôn cái này, tao là người có lỗi, tao là người có lỗi, tại sao mày đến được kiếm chuyện tao, mày hãi tao mà ăn tao, ăn con tao mà đúng tao, tao thề tại sao ăn được mày, nó có người có lỗi, thật sự trong kiếp này con gà là người có lỗi. Nhưng mà tiền các con gà này là có bầu. Cho nên, nếu mình làm chúng cho tài thì người ta chửi mình. Mình có lỗi. Nó có làm chuyện gì, nó có can thiệp chuyện gì khác. Mà tự có xíu chuyện ai đó, mà tự nhiên đứng đây có người sẽ bị gì với mình. Tại biết cái này mình có lỗi. Nó mới chuyện cho chúng ta có bị. Cho nên mình phải quan hệ thả quả. Nó nhấn nặng. Nhấn nặng có cái người hiểu như vậy á. Thì cái nhẫn nại tích cực, tích cực nhẫn nại. Còn nhẫn nại không có trí tuệ, không hiểu biết gì, thì nhẫn nại tích cực. Nhẫn, không nhẫn đi. Nó chửi tắt mình là mình nhẫn đi, nó đánh mình nhẫn đi. Còn bây giờ mình hiểu rồi, là cái đánh mình là tích cực, mình có con cái.
Thank you.
người nhà người phố
đúng không?
Rồi giả son vô buồn, giả vợ ấm với bé này với sơ sinh, ăn thịt bị mập.
Rồi nó tự nhiên bị quá.
Giả là một người bạn thân của cô này, xong rồi tôi rồi hỏi người nhà chỉ ở đó đó, cô buồn đó, vợ ấm với bé, đừng đợi giờ có còn ăn không, bị mập. Hay là cái gì? Lần thứ ba thì cái người cái phụ này là cái lò trên là giấu. Và có người chồng về quê anh không đây nữa. Trong dịp này giả cho cũng đi công việc bốn tháng là trong kinh cái giả thì nói là đi đánh nước cho một cái tổ chức giả cho các nhà lớn. Thì sau bốn tháng thì cái về thì cái thành cổ cái này đã xong rồi, và cũng trùng hợp là lúc bấy giờ cô gái có người chồng trên đường về lại nhà
tôi nghi ngờ sao đó là những năm tháng mình có cái bảo sinh và bảo vũ thông đó.
giúp một bài nghiên cứu về về nhiệt độ qua địa cầu. Thì nói là tháng này qua địa cầu này nóng lên bao nhiêu ngàn độ, nóng bao nhiêu độ là cháy, cái làm sao mà nổi. Mình bây giờ mở trăm độ C là cháy đó, 200, 300, 1000, 2000, 3000, bao nhiêu ngàn độ C đó làm sao mà nổi cháy. Ở độ khoảng 50 độ C là chết, bắt đầu mình có người chết rồi. Thời gian của đó nó thì 48 độ C, 49 độ C. 12 giờ đêm là giống như 12 giờ trưa. Thì sau đời Đức Phật Di Lặc thì phải còn cái này. Đến đời Đức Phật Thích Ca này, đến đời thì mạng pháp, mạng là cái ngọn, pháp là tức là cái cây mà tới cái ngọn là hết rồi, còn rồi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ mình sẽ chứng nhất nhau, mình cầm mình chứng nhất nhau, chứng nhất nhau. Mình thấy cái cảnh tượng mà thời kỳ quân đội chiến tranh đó, mình giết nhau mà không biết, mà giết mà nghĩa là không có một chút từ tâm gì hết. Hãy được chữa lý cái gì. Tôi nói là nạn nhiệm chúng mình hết. Tức là sau đó thì người ta không giữ giới, người ta gặp nhau chém giết nhau ăn với căn bản nhất là chỉ cười. Người ta thì thấy là xem như là còn trộm cắp thì thấy là trộm cắp. Ở nhà thờ có, ở nhà chùa cũng có, ở nhà hậu cũng có, ở nhà dân cũng có, nào có. Nhìn mặt khác từ từ rồi người ta mới tuổi họ giảm xuống còn khoảng 10 tuổi rồi vậy. Một con người á chỉ leo lên được cái lớp thôi. Tâm kinh là trường hợp của nó là cái bộ kinh mình đang bước ra bằng xa sẽ cái tâm là lúc đó chỉ còn một người cao thấp á, cái lớp thì chắc cũng mất cũng cao luôn. Đó là nhà nhà là một người chỉ đem người tốt rồi 10 tuổi được chết, 5 tuổi được có gia đình, giờ mình thấy có 12, 3 tuổi rồi có 2 cái này lâu tuổi được không, bây giờ 12, 9 tuổi được thì nó được quá 9 tuổi rồi, 9 tuổi 9 tuổi, 5 tuổi được cần đó. Cái báo nó có công an hồi xưa qua đường phố Hồ Chí Minh ấy, hồi xưa có anh vài 9 tuổi rồi nó cũng gặp chính xác không, nhưng mà có cái tên đó, tên tờ báo nào cũng rất kỳ. Rồi sau đó thì nó thấy không lúc họ giảm đi rồi con người chết rất nhiều lắm, rồi là người ta mới nó tu, có nhiều thì chút tôi đừng núi tu lúc họ tăng lên đến 84 ngàn tuổi thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời 84 ngàn tuổi. Trong lời Đức Phật Di Lặc thì cũng họ lớn dữ lắm và có cây như lý giống cây xe la như thế này, tưởng tượng giống cây xe la, người ta nói là cho mâm cơm, tự nhiên có mâm cơm thì cho vài năm 30 triệu đi xuất viện thôi, tự nhiên có về trời xuất viện xuất viện. Cái giấy trong tức là cái giấy nó mọc cho cái thuốc cái thần chúng sanh thời đó, thì biết mọi gì mình các nước mà phương Tây mà đã già có cái độ mà ăn được sản xuất ra, ta mới nên chuẩn bị cái lỗ. Ở đây là mình có tiền lớn tiền kia, mình có tiền nghèo khổ kia cũng được, cầm từ chắc mình đi vào trong tiệm ăn này kia, rồi là ăn một tiếng xong rồi là lấy nước hố rồi không có nữa. Tôi nói là chúng tôi biết là báo chí mà đăng tải thông tin truyền thông có những nước mà sản xuất nhiều quá bán được quá kịp tuôn lên nó quá cái cầu nó hạn chế, cho nên người ta phải đi được đổ sông biển, đổ biển. Bởi vì nếu mà người ta có đổ sông biển thì ta tắt hàng giá rẻ thì phá giá, mà phá giá thì nó lại làm cho cái công ty một cái việc đó nó lại trở lại nhất. Cái thuốc của thời kỳ Phật Di Lặc lớn lắm, ai cũng nhiều được, có cái như lý mà, như lý miệng mà, giải sự như như thế là đến cái ý của mắt của nó là tự nhiên có cái nghi đó. Nó quý vị là nghĩ ra đó là cái thức cầu đi lạc để hưởng một chút xíu rồi nó chắc là quả căng đến lời ngài rồi mình được cái phước như ý vậy rồi cuối cùng nghe hạnh pháp rồi mình chắc là vì nào cũng như là nghi rút lời này thì đọc cái biểu và chấp nhất tâm của các quan sát cái đây cái ngày mà đứng chân cũng vậy ở trường của mình gần đây có những bữa gì mua đồ học những mắt là cũng xem này tôi là có tác phẩm này năm năm tôi phải thì ngày nào phải tắm lúc thì tôi đi tu rồi đọc cũng hay lắm thích lắm mà nó nhỏ nữa nghe những cái câu chuyện lắm mình thích giờ là càng lớn thì càng không biết đọc lại càng không biết không biết vì đã còn chưa nữa cho nên còn nói nếu như không có Như Lai thì cái sự quan cá này kéo dài cả một đại kiếp nên cái sự ra đời nó còn này làm cho người mù sáng, người điên tĩnh, người bệnh tật khóc, làm cho người chuyển mê tan bỏ đi bỏ đời, bỏ đi cái quan cá đó tù mà thành tựu được cái sự an lạc. Nếu như mà không có Như Lai để giải thích cái tiền kiếp các cô gái khác hơn thì các cô không hiểu được đổ đất quá sức. Mà khi Như Lai đã nói rồi thì các cô nói là ai? Phải tự hết mình không? Thế thì chỗ lên rồi tôi còn có hai vị sư mà có sức với nhau mà lên mà đơn cho tôi sửa là tôi sửa quầy là tôi sửa quầy tại vì cái kiếp này ông này có lỗi đối với ông này nhưng kiếp trước ông chỉ có lỗi với ông này thế là mình muốn sửa cái đạo tòa án mình liên kiếp vậy từ cái kiếp thế này được mà làm cái đó nó kiếp trước được thì thôi khỏi sự nó sẽ thế quý vị nằm trì mà nó đã học nó hiểu được Phật pháp thì mới giải quyết được và giải quyết theo cách của Đức Phật giải quyết chứ không phải giải quyết cái quyền lực của mình nhớ không phải lấy cách chủ trì giải quyết mà lấy cái cách là gọi là chủ trì theo chánh pháp chủ như là trả tiền như là pháp đúng không tiền như là những đạo đó là những nghe nữa chủ như là tiền như là trả chủ như
chủ pháp dương gia
tiền như là trả trả chủ pháp dương gia tiền như là trả đó là tiền là có cái quyền lực để xử này xử kia mà chủ trì là chủ pháp quốc gia thì nó đảm cái tài tiền nó tính lắm dù cái câu nãy về đây nó lên đây mình sẽ ra đây ngăn ở đây đây ra trong đây ra dù câu này cũng chỉ chứ không phải chỉ được đấy ai không làm không tính được thôi mình suy nghĩ vậy dùng cái quyền lực và cái mắt thế gian để mình xử mà mình không dùng cách khác để xử có nhiều khi tôi nói có nhiều khi có nhiều người nghĩ họ không tập lên nhưng mà tôi nói tôi sai thì hiểu dùng cái quy luật cái gì bình thường đấy mình ứng dụng nó thì nó không đúng pháp tôi nói học sinh ai người đấy không chữ nào chữ giả cho từng người hay là chữ của cái gì họ kiếm không có gì chữ của cái gì họ có đức con sinh ba là ba đứa con đó sử dụng cái cách tiền học dễ thương thả một chữ bé chạy lên chùa có gì không mà giải sinh này có chữ ghép lại thì em thương người mà như vậy sử dụng con thắng hay là sử dụng ai thắng nếu chỉ là tòa án thì gì sử dụng ai thắng thì gì nghĩ nhưng mà hiểu không của cái phương án tiền học dễ thương này đó là một bà vợ khác tập ngu ngô thì muốn xử cô gái trong này phải truy đi tìm kiếm của thì mới xử cho muốn xử dạng con này thì phải truy tìm kiếm của cô này cố là cô gái tìm bằng dễ thương lượng lớn được mà vợ đã đến năm nghỉ trước của về đã thảm đỏ nó của về làm vợ ép con chồng tốt rồi cuối cùng lập tâm hắn hạnh phúc thì cái giải thoát này đó là hiện nguyên mình là một cô gái hiện còn cái cô gái của mình hiện là một bà vợ lớn và là cái gì chứ lại chứ mình nào bây giờ đang xin cái chỗ nha thậm chí người ta tính lộn cái này ví dụ như trước nào không làm được là không đó chứ là bắt cả hai lần nhiều hơn mình vượt hết nhưng mà lúc đó con không ai cũng chịu con là con đúng con cũng sai con chỉ con đúng con cũng sai trong pháp huấn luyện tiền không chỉ đơn giản là huấn luyện về mặt tổ chức về hành chính về kỹ năng quản lý mà còn huấn luyện về mặt tâm chứ thường các pháp huấn luyện người ta chỉ huấn luyện về mặt kỹ năng huấn luyện mà tức là phải làm sao cho tốt để mà thu phục trung tâm để mà tích lũy được tinh thần phải ngang mà không có bồi dưỡng được kiến thức nào càng sâu sắc càng nhiều để cho cái gì đó dùng trí tuệ để mà làm việc này chứ không phải dùng cái quyền lực cái gian để làm việc cho nên khi mà Đức Phật này nói vậy tại sao các ngươi lấy hận hứa hận lấy bán bao quát hận thù chỉ có thể dập tắt bằng từ bi chứ không phải bằng hận thù được nói rồi Đức Bổn Sư đã bày kệ trên khi mà Đức Phật này nói đó mà đọc kệ và đọc có kệ này trong cái hoàn cảnh Phật đang ở trường duyên là cô gái hiền hậu dễ thương trong lúc này là người đã ẵm một đứa con đến để mặn và cái người chạy ra ăn thịt con đó là nữ giải thoát và Đức Phật giải thích bà kệ vừa dứt nữ giải thoát chứng quả tu đà hoàn tính chúng câu hỏi lên ấy cũng đều hưởng sự lợi ích ngàn cái pháp cho nhiều người rồi Đức Phật bảo chúng phụ con hãy đưa đứa hạt cứ đẻ trong những ngày tuần bạch ngài con giáo chớ nên sợ vô lý trong gan đầu tiếp phụ bảo đem đưa con mình qua tay nữ giải thoát nữ giải thoát tiếp ẩm đứa bé và lòng không thích nhưng nếu chúng ta đã là người mẹ rồi bắt tóc ẩm ức chức phụ sư liền hỏi sao con tóc thật ngày trước khi con dùng đủ thuốc này cái nọ nó vô mạng sống mà còn nói lên lên xuống không được con làm bây giờ con sống cách nào người trở nên quá lâu sau khi ăn buổi giải cho chức phụ sư bảo chức phụ rằng con phải đem giải cho về nhà cho nó ở chung cấp dưỡng trong lương thị cho nó chú phụ đưa được giải cho về nhà cho ở một cái trái sao hàng ngày cũng một cơm cháo bánh tráng còn cứ món không thật lạ rồi cuối cùng nữ giải cho nói ở đây có tiện con lâu mình rồi giải cho sinh ra ở tòa này mỗi ngày thì cô gái này cũng ăn thức ăn ra mà làm làng để đưa đi giải thoát. Giải thoát này có một cái hiểu biết đặc biệt là biết được mùa nào là mùa lụt nổi, mùa nào là biển nặng nhất, vân vân. Thì bắt cho cô gái đi, năm nay là năm nặng nhất, cô phải trồng lúa chứ không chỉ mất. Năm nay là năm lụt lũ lụt. Nếu cô trồng lúa thấp thì lúc ngập mất hết cô trồng lên cao vâng thì nữ giải thoát hướng dẫn như vậy cho nên cô gái này cũng làm cứ mùa cứ mùa còn những người dân khác cũng làm ví dụ như mùa này mình lũ lụt cũng làm dưới thì mất hết trong cày tới mùa hạn hán mà người ta lên cầu cao lên ta gieo trồng thì cũng tăng cày được thì người dân nó cũng thắc mắc tại sao là cô này cũng biết trước ra hay là cũng có cái lớn gì hay là cũng có cái cốt gì mà có được vậy mà quả đường là một thấp một thì mới kể là có một cái gì nữa là xoa đang ở đầu làng mỗi ngày chúng tôi nên ăn ra
để cúng dường, để cái gì đó cũng báo cũng được biết, vâng tiền những người đó xin thì giải thoát giúp cái này có điều cúng dường giải thoát. Khi ấy tất cả con dân trong thành tranh nhau mang lễ vật đến cúng dường giải thoát. Từ đó là sao? Nữ giả cho làm bà thầy hướng dẫn tâm nghiệp cho mọi người, được cúng dường lợi lộc dồi dào và quy tụ trong người. Sau đó bà ta lập ra tám thứ thực phẩm do người có tâm nhân túc, và cái lễ này vẫn còn giữ gìn giữ định này, vẫn có cái lễ là tám thực phẩm. Mà tôi thấy ở trên bên Thái Lan có làm thực phẩm giữ giữ để về nhà để. Và sau đó mình thấy sao? Cho nên cũng có những người mà có cái người phúc mày phúc mặt thì nói được. Nhưng như thế này trong số các sư ca đây có những gì mà được có cái đứng người năm người biết nói được, cái nhìn cái người đó biết người đó sẽ gặp tai nạn, hay là cái người đó sẽ gặp may mắn.
cho nên là có cái hàng phi nhân hay là hàng hữu nhân, hoặc là những người lúc này lúc mặt họ có duyên với người đó, họ sẽ theo người đó hộ niệm. Ở bên nào thì nói hơn những ông đại gia, những ông già có tới cái nhà đó, cái nhà này, trong nhà này trước đây là cái giếng mà đã lắp rồi, nhà này chắc chắn là có tiền, nó nói câu đó là đúng là có tàu xe rồi, rồi mình vô mình tiếp pháp họ à mà này, cái chánh pháp mình đọc đây, mình tiếp đạo họ này, nó đi qua Mỹ số còn làm người Việt ở chợ. Vô cái nhà chứ người Hoa, người Hoa đang người Việt nó qua, nó nhà của cô á, cái này có hai người chết luôn, cái này trước cái nhà có hai người chết, đi về, chứ nó là có chỗ ở hai người chết, rồi bắt đầu theo luôn, ba người tiền lúc nào luôn đó, không được ngàn thì cũng cho mình cũng cho mình trăm. Được ngàn đô, nhớ được không? Đang đô này là tôi ở chùa. Giờ nó không mở cửa luôn, cứ mở đây. Thế nên là thật sự mình cũng không giống xe thường hả? Cái trong lớp thì có những gì hoa cả cả thì. Nên là xe thường hả? Cái điều mình có là không nên xe thường. Giả so, cái điều mình được. Có thể không xe thường. Cái mùa màng, cái thời tiết này. Nên phải làm thấy người đó trong trọng của người kia bị chân thường. Quan điểm của tôi là không chân thường của chúng ta. Dù vẫn là người nghèo nhất trong trọng. Người ta đến người xin ăn, người xin tiền, xin cho trong trọng nữa. Trong trọng. Trong một phút nữa. Xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Còn chúc cho quý vị, các người biết là...